Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Một nhóm ký giả và blogger từ Việt Nam ngày 29 tháng 4 sẽ ra điều trần tại trụ sở Quốc hội Mỹ về quyền tự do thông tin trong nước. Đây là một trong các hoạt động chính của phái đoàn các nhà vận động, bao gồm nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi, các blogger độc lập Ngô Nhật Đăng, Nguyễn Đình Hà, Tô Oanh và cộng tác viên của truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế Lê Thanh Tùng trong chuyến quốc tế vận kéo dài một tuần tại Hoa Kỳ, đánh dấu Ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5 năm nay, đáp lời mời của các nhà lập pháp Mỹ và các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền. Mục đích chuyến đi nhằm trình bày thực trạng tự do báo chí ở Việt Nam và kêu gọi Hoa Kỳ có chính sách hỗ trợ xây dựng xã hội dân sự tại Việt Nam. Đây là chuyến quốc tế vận lần thứ nhì trong năm nay của giới blogger trong nước, kể từ sau chuyến vận động của một nhóm blogger nhân buổi kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát của Hà Nội tại Thụy Sĩ hồi tháng 2, với một số blogger trở về nước đã gặp không ít sách nhiễu, bao gồm bị cấm xuất cảnh và bị hành hung. Trong chuyến đi lần này, ngoài các buổi trao đổi, hội thảo với giới hành pháp, lập pháp Mỹ, các tổ chức nhân quyền và các nhà cung cấp Internet danh tiếng như công ty Google để kêu gọi thúc đẩy một nền báo chí độc lập tại Việt Nam, phái đoàn cũng sẽ tham dự khóa huấn luyện về truyền thông và an ninh trên mạng. Ba thành viên trong đoàn là blogger Ngô Nhật Đăng, Nguyễn Đình Hà và Lê Thanh Tùng đã chia sẻ với tạp chí thanh niên đài VOA hành trang họ mang theo trong cuộc hành trình ra đi đầy kỳ vọng, trở về nặng lo âu.
Trước khi em quyết định tham gia chuyến đi này thì em có cân nhắc về việc là những gì mình được và những gì mình mất. Nhưng mà nghĩ về tương lai của đất nước, trách nhiệm của một công dân thì em đã quyết định vẫn tham gia chương trình. Khi về rồi, dù có bất cứ khó khăn gì thì em vẫn sẵn sàng vui lòng đón nhận.
Trong những điều sẽ trình bày trước quốc tế về tình hình tự do báo chí tại Việt Nam, nhân chuyến đi vận động cho tự do báo chí Việt Nam lần này đó, thì các anh đặc biệt sẽ lưu ý tới những điểm nào? Mời anh Tùng.
Vấn đề mà cốt lõi nhất của chuyến đi này thì muốn làm sao ở Việt Nam sớm có được tự do báo chí và có được báo chí tư nhân.
Thế còn anh Đăng hoặc là anh Hà, anh muốn nhấn mạnh đến những cái mảng nào trong bức tranh tự do báo chí trong nước trong cái chuyến đi này?
Dạ vâng.
Dạ, xin mời anh Đăng trước. Vâng.
Có một cái tờ báo độc lập ở Việt Nam thì là mơ ước của tôi rất là lâu. Vì tự do ngôn luận rất là quan trọng, muốn cho đất nước phát triển thì các nhà lãnh đạo phải biết được cái tiếng nói của nhân dân, phản ánh của các cái tầng lớp trong xã hội. Tôi cũng hy vọng nhà nước Việt Nam cũng nhìn ra cái vấn đề cấp thiết phải có một nền báo chí độc lập. Tất cả vì cái mục tiêu chung là xây dựng nước Việt Nam giàu đẹp văn minh theo các quy chuẩn và các cái giá trị phổ quát mà hiến chương nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã có, và Việt Nam cũng là một thành viên trong Hội đồng Nhân quyền Quốc tế.
Em lại bị lưu ý về cái mảng khác, tại vì em tốt nghiệp đạo luật thì em cũng có mong muốn là làm sao để cho thúc đẩy cái quá trình dân chủ hóa và tôn trọng nhân quyền Việt Nam bằng con đường luật pháp. Điển hình nhất là Việt Nam sẽ phải hủy bỏ các cái điều luật vi phạm nhân quyền, vi phạm ngay chính hiến pháp Việt Nam và xâm hại đến quyền tự do căn bản của công dân, trong đó là quyền tự do thông tin, tự do báo chí, tự do Internet.
Chuyến đi này diễn ra không bao lâu sau cái cuộc kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát của Việt Nam 4 năm một lần đó. Thì tại cái dịp này vừa rồi hồi tháng 2 ở Geneva thì Việt Nam nói tự do báo chí không ngừng được phát huy, không ngừng được thăng tiến và phát triển ở Việt Nam. Thì các anh có đồng ý là đã có một số điểm nào đó tiến bộ so với trước hay không? Nhà nước nói có tiến bộ, công dân sinh hoạt trong môi trường báo chí Việt Nam có nhìn nhận sự tiến bộ nào không?
Chưa có sự cải thiện nào đáng kể. Các blogger và những người viết báo lề dân đang bị bách hại và đang bị cầm tù rất là nhiều vì dám cất lên tiếng nói bênh vực cho tự do, bênh vực cho lẽ phải, bênh vực cho con người.
Bản thân tôi thấy có một chút tiến triển trong báo chí Việt Nam. Bên phía dân báo, các cái blogger, các cái trang mạng xã hội đã có tác động ngược lại với lại báo chí trong luồng.
Anh đang ghi nhận có một vài mảng sáng trong bức tranh tự do báo chí tại Việt Nam nhìn chung, nhưng mà nói về những cái tuyên bố của phía chính quyền Hà Nội là họ tạo điều kiện để thăng tiến phát triển tự do báo chí trong nước thì anh Tùng không đồng ý. Ý kiến của anh Hà như thế nào?
Vâng, về mặt đó chưa có cái gì là tạo điều kiện, thậm chí nó còn có cái bóp nghẹt hơn.
Ý kiến anh Hà như thế nào ạ?
Chính quyền Việt Nam đã bao biện, ngụy biện, thực chất là họ chỉ nói về cái số lượng các tòa báo chứ không nói về chất lượng của hệ thống truyền thông tại Việt Nam. Họ không nói đến cái tình hình kiểm duyệt thông tin ở trong nước.
Thế nhưng nhà nước Việt Nam nói rằng là kiểm soát thông tin nó giúp ổn định chính trị và ổn định an ninh quốc gia. Ý kiến của các anh như thế nào?
Nhưng cái đó lại vi phạm hiến pháp, vi phạm cái quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận của ngay chính người dân. Bởi vì luôn thông tin mà họ định hướng như vậy thì là ý kiến chủ quan của họ, không nhất thiết là phải là giống ý người dân. Do vậy là sẽ vi phạm ngay chính hiến pháp và các nguyên tắc cơ bản của báo chí là khách quan, trung thực, đa chiều.
Ý kiến của anh Đăng, anh Tùng.
Ở trong chế độ toàn trị họ cho rằng đầu tiên phải ổn định chính trị, sau đó mọi việc như phát triển kinh tế hoặc là nhân quyền, quyền tự do ngôn luận sẽ đến sau. Cái lý thuyết này tôi cực lực phản đối. Với những cái ví dụ thực tế các nước xung quanh chúng ta, Thái Lan, Myanmar, những tình hình chính trị của họ nếu mà nhìn bên ngoài thì có vẻ là rất là bất ổn, những chính phủ thay đổi liên tục, các cái biểu tình của dân chúng. Thế nhưng ngược lại kinh tế của họ lại phát triển rất là nhanh. Thì tôi thấy rằng bên ngoài những cái mà có thể gọi là bất ổn chính trị thì nó cũng có những cái khó khăn bắt đầu trong thời gian ngắn hạn. Nhưng điều đó nó cho thấy một điều là người dân có quyền được nhiều hơn trong cái tham gia các quyết sách của chính phủ. Và những cái kế hoạch lớn của chính phủ sẽ được minh bạch, điều đó sẽ ngăn chặn được cái nạn tham nhũng rất là hiệu quả. Thế là vì thế chúng tôi cũng mong muốn là những người lãnh đạo đất nước phải nhìn ra được vấn đề đó. Và vấn đề là tự do về tư tưởng, tự do chính trị, chúng ta phải có cởi mở thì cái kinh tế mới phát triển được.
Cũng có thể có người có ý kiến cho rằng là nếu như không kiểm soát thông tin thì cũng có thể diễn ra những cái chuyện như là cách mạng Hoa Lài. Tôi sẽ xuất hiện những cái luồng thông tin kêu gọi kích động, rồi sẽ xảy ra những cái cuộc biểu tình, rồi xáo trộn xã hội, chính trị v.v. dẫn tới những cái bất an cho người dân. Thì nếu có quan ngại đó thì anh Hà có ý kiến như thế nào phản hồi không?
Mọi các hoạt động chính trị và xã hội trong nước nên đều được điều chỉnh bằng pháp luật. Nếu mà họ nói như vậy thì là hoàn toàn sai so với cái cơ chế dân chủ. Tất cả dựa trên ý nguyện của người dân, mọi quyền lực là của nhân dân. Do vậy, người dân có quyền biểu đạt những ý nguyện của mình. Họ nói như vậy là dựa trên cái ý định chủ quan của họ nhằm muốn khống chế thông tin và làm sao và cho họ duy trì được cái quyền lực của họ. Chứ họ không nghĩ tới quyền lực của nhân dân cũng như lợi ích của quốc gia. Cái quyền tự do biểu đạt của người dân luôn luôn phải được tôn trọng. Và người dân phải được thực hiện cái quyền đó cũng như là những ý chí nguyện vọng của mình đối với cộng đồng và cũng như là đối với chính quyền. Tại Việt Nam thì chính quyền luôn nói đến cái chữ ổn định chính trị và hay là ổn định xã hội. Nhưng về thực chất là xã hội Việt Nam nó chỉ ổn định trên câu chữ của giới cầm quyền. Chứ trong thực tế cuộc sống thì người dân có cuộc sống bất ổn, bất ổn về thu nhập, bất ổn về các môi trường xã hội như là giáo dục, y tế. Điển hình như hiện nay là cái dịch sởi đó. Hay như giáo dục thì cái tình trạng là sút kém về mặt đạo đức xã hội rất kém. Hiện nay là cướp giết hiếp rất nhiều. Do vậy cái ổn định của chính quyền nói như vậy chỉ trên mặt giấy tờ thôi, nhưng trong thực tế cuộc sống của người dân là hoàn toàn không có được.
Nhưng mà những cái sự kiểm soát đó nó cũng ít nhiều gì nó cũng có tạo được một cái sự gọi là ổn định về tâm lý, ổn định về niềm tin rằng mình ở Việt Nam mình không có sợ cái chuyện là sẽ có biểu tình lộn xộn như là ở Thái Lan hay Campuchia chẳng hạn. À, ý kiến anh Tùng thế nào?
Suy cho cùng thì xã hội được phát triển là nhờ vào cái nhận thức của người dân. Để người dân có được cái nhận thức tốt đó thì có một cái môi trường được tiếp cận thông tin đa chiều. Cái việc được thúc đẩy làm sao để Việt Nam có được nền tự do báo chí là một cái điều rất quan trọng. Cái điều này nó góp phần cho việc phát triển xã hội, phát triển về mặt nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng xã hội.
Với cái nguyện vọng như anh Tùng vừa nói đó là người dân không chỉ muốn lắng nghe những gì nhà cầm quyền muốn nói mà họ cũng muốn cất tiếng để nói lên những cái điều mà họ trăn trở. Thì nếu có thể đề nghị 5 điểm ưu tiên để cải thiện về tự do báo chí ở Việt Nam đó, thì anh Đăng, anh sẽ liệt kê theo trình tự ưu tiên như thế nào?
Một trong những cái mà ngăn cản báo chí Việt Nam có thể phát triển đó là chế độ kiểm duyệt. Ưu tiên đầu tiên của tôi là xóa bỏ chế độ kiểm duyệt.
Chỉnh vấn lại hệ thống pháp luật về cái mặt báo chí và truyền thông là rất quan trọng. Nó đảm bảo cho quyền lợi của người dân, tạo cơ chế để bảo vệ người dân khi thực hiện cái quyền đó. Cái điểm thứ hai là bãi bỏ cái cơ chế kiểm duyệt phi lý, không dựa trên bất cứ cơ sở pháp lý nào cả.
Đó là những gì mà các anh muốn nói qua cái chuyến đi này. Với chính quyền Việt Nam thì các anh bày tỏ cái nguyện vọng là không muốn báo chí bị kiểm duyệt. Với quốc tế thì các anh muốn thể hiện những cái điều tai nghe mắt thấy tại Việt Nam để họ quan tâm hơn tới cái tình hình tự do báo chí, giúp thúc đẩy cải thiện hơn. Nhưng mà đối với những người trẻ, những ngòi bút độc lập tại Việt Nam đó, thì các anh muốn nói điều gì với họ qua chuyến đi này?
Nhưng đối với các bạn trẻ đang tham gia làm dân báo ở trong nước thì các bạn phải dũng cảm hơn và phải chấp nhận dấn thân hơn trong cái công cuộc cải thiện cái tình hình tự do báo chí cho Việt Nam.
Một chuyến đi vận động rõ ràng là không được nhà nước hoan nghênh. Bằng chứng là đã có một số người trong đoàn đã bị chặn rồi, thì cái chuyến về e khó tránh khỏi những cái rắc rối phải không ạ? Không biết là các anh chuẩn bị như thế nào để đối mặt với những gì sắp tới khi trở về nước? Mình trình bày thực trạng, rồi thậm chí là trong chuyến đi mình còn tham gia những cái khóa huấn luyện, rồi những cái hình ảnh mà các anh được chào đón bởi các thành viên của đảng Việt Tân. Những cái điều này đủ để cho các anh có thể bị cho là hoạt động nhằm mục đích gì đó, như là trường hợp của các thanh niên công giáo đã từng bị. Các anh nghĩ như thế nào?
Chúng ta phải nói có cái trách nhiệm của công dân trong thời đại mình đang sống và chấp nhận mọi tất cả các thứ hệ lụy, và chúng tôi cũng đều bình thản với chuyện đó. Bởi vì trong tâm tôi suy nghĩ tôi không có mưu đồ một cái chuyện cá nhân hoặc một cái ước vọng gì cả, tất cả đều vì công việc chung, về cái tiếng nói thật sự trong lòng mình Và việc vấn đề thứ hai nữa, từ trước đến nay thì nhà cầm quyền khi muốn gây khó dễ mai họ đều chụp cho cái mũ đó là việc phân. Rất nhiều thứ nữa và mọi người trong nước trong những thời gian trước đều rất e ngại khi mà nhắc đến cái tổ chức này. Thì bản thân tôi cũng nói một trong các cái mục đích của tôi đi chuyến này thì tôi cũng muốn là tìm hiểu thật ra những cái tổ chức gọi là việc phân những cái đảng khác, các cộng đồng hải ngoại như trong nước còn thường nói là các cộng đồng chống cộng cực đoan, mất đoàn kết. Nhưng mà khi mới đặt chân đến đây trong thời gian rất ngắn thì tôi thấy rằng điều đó hoàn toàn ngược lại. Và chúng tôi rất vui mừng khi nhận được những tình cảm rất là chân tình của đồng bào bên này. Bất kể dù là chính kiến như thế nào, dù là họ phải rời tổ quốc ra sao thì tôi thấy tất cả mọi người đều có một tấm lòng tha thiết với đất nước. Chúng ta ở trong nước hay nước ngoài đều là người Việt Nam. Chúng tôi đã quyết định tham dự cái buổi điều trần của hội nghị như thế này. Chúng tôi cũng bình thản chấp nhận tất cả mọi hệ lụy có thể mang đến cho bản thân mình.
Ngoài cái thông điệp là muốn cổ võ, cổ suý cho quyền tự do báo chí ở Việt Nam, thì anh Đăng cũng cho biết là cái chuyến đi này để anh có thể tìm hiểu thêm những cái tình cảm của người Việt xa xứ, cũng nhân cái dịp là đánh dấu 39 năm ngày mà người Việt phải bỏ nước ra đi và có mặt tại Mỹ như ngày hôm nay. Anh Hà nhìn thấy cho mình cái tương lai ngày về như thế nào? Anh sẽ tiếp tục viết, nói lên những cái quan điểm của mình, sẽ tường thuật lại những gì mắt thấy tai nghe qua cái chuyến đi này, qua cái trang blog của mình, hay là sẽ phải đương đầu với những cáo buộc từ phía chính quyền như thế nào?
Tôi đồng ý với những cái lập luận vừa rồi của chị Đăng về người Việt ở nước ngoài. Theo tôi thì Việt Tân hay Việt gì cũng thế, đều là người Việt có máu đỏ da vàng, chúng ta đều là đồng bào. Do vậy, bất kể ai mà vì tương lai của nước Việt, vì một dân tộc tiến bộ hơn, vì một đất nước Việt Nam tươi đẹp hơn, thì tôi đều sẵn sàng bắt tay và hợp tác với họ về một tương lai tốt đẹp hơn trong đất nước Việt Nam. Đối với tôi cũng như các bạn trẻ thì tôi muốn nhắn nhủ rằng đừng sợ chế độ toàn trị, chúng ta hãy hành động vì những cái gì tốt đẹp hơn cho đất nước và vì đó là vì tương lai của chúng ta và các thế hệ sau của người Việt Nam. Vì vậy tôi không sợ, không ngần ngại gì bất cứ hậu quả gì khi mà tôi trở về nước.
Nếu như có những cái rủi ro sẽ xảy ra với bản thân mình,
đó là một minh chứng hùng hồn để cho thấy cái cam kết về nhân quyền của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế như nào. Đó là một minh chứng khách quan luôn, bằng hình ảnh và bằng sự việc thực tế.
Các anh có nghĩ rằng đây có thể là một chuyến đi duy nhất, không có cơ hội để các anh có thể bước chân ra khỏi Việt Nam lần nữa sau chuyến đi này không?
Đây là cơ hội 50-50 ạ. Đến khi nào về nước thì mình rõ được ạ.
Tạp chí Thanh Niên hẹn tái ngộ cùng quý vị và các bạn trong một câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.